Vậy mình thì có ai có muốn hỏi cái gì không? Muốn hỏi cái gì đó thì sẵn hỏi. Cái đường à? Nếu mà không ai hỏi gì hết thì tôi tự nói. Hồi ban chiều thì chúng ta đã phân tích về cái vấn đề là niệm Phật như thế nào, lý do gì hay niệm Phật thì sẽ vãng sinh, với điều kiện rằng là niệm phải nhất tâm một loại thì mới được vãng sinh. Thì chúng ta đã phân tích và đã tôi nghĩ rằng là mọi người cũng có một cái hiểu phần nào về cái vấn đề nói trên đó. Thế còn thường thường thì cái người mà tu học thì họ gắn cái vấn đề mà nhất tâm bất loạn qua một bên, họ làm bộ như là họ không thấy, họ không nghe. Mà khi họ không thấy, họ không nghe thì cũng đồng với nghĩa là Phật không có nói. Cho nên vì như thế niệm Phật mà có nhiều người lập luận rằng là niệm Phật mà tâm loạn nó cũng vẫn vãng sinh. Có nhiều người lý luận như vậy thì cái điều đó có trúng. Đức Phật chưa từng nói như vậy. Không có lời nào của Đức Phật ở trong kinh nào nói như vậy hết. Mà chỉ có cái là Đức Phật nhấn mạnh rằng là niệm tới nhất tâm bất loạn thì vãng sinh. Cho nên vì vậy trong tịnh độ cũng rõ ràng có cái câu là nhất cú di đà vô biên niệm, bất lao đàn chỉ đạo tây phương. Một câu niệm di đà không còn một cái niệm gì khác thì vãng sinh tây phương dễ như là khẩy ngón tay. Thì chỉ có những cái câu như vậy, chứ còn không có những cái câu mà nói rằng là niệm với tâm như thế nào chỉ cần niệm là vãng sinh, tại vì cái điều đó nó phù hợp với lại nhân quả tí nào hết trơn. Nên vấn đề mà nhất tâm bất loạn thì như chúng ta ban chiều cũng có giải thích và đề cập đến, đó là cái vấn đề khi mà mình niệm Phật như vậy đó, thì mình không còn những cái niệm của vấn đề ngã chấp, tức là vấn đề tham sân si. Cho nên khi niệm Phật đó, thì cái tiền đề của sự niệm Phật là khi nào cũng đương nguyện chúng sinh, là vì chúng sinh. Vì chúng sinh cho nên rằng là cái ngã đó, nó bị mai một. Thì đó nó cũng là cái vấn đề mà Đức Phật khi đến với cái thế gian này mà Ngài nói đó, Phật đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là chỉ có Phật, riêng Phật là bậc đáng được tôn kính. Thì đó cũng là bởi những cái yếu tố nói trên đó. Thế Đức Phật đến với cái cuộc đời này không có vì Ngài, và tất cả chúng ta đến với cuộc đời này là vì chúng ta. Và rõ ràng là nó như vậy. Chúng ta nói cũng vì chúng ta, chúng ta làm cũng vì chúng ta, và bất kể cái gì thì chúng ta cũng vì chúng ta hết. Nhưng mà Đức Phật đến với cuộc đời này khác tất cả những chúng ta nói trên đó. Đức Phật đến với cuộc đời này là không có một cái chút xíu gì là vì Phật, mà là đều là vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên cái ngã đó nó không có một mảnh may ngã nào hết, mà nó chỉ có chuyện độ nhất thiết chúng sinh, nó có chuyện đương nguyện chúng sinh. Trái lại với tất cả toàn bộ các ngã hiện hữu, tất cả những cái ngã hiện hữu thì đều rằng là hiện hữu chỉ vì ngã. Cho nên tất cả những cái ngã đó nó đúng là cái ngã. Còn cái ngã mà Đức Phật đến cái cuộc đời này để độ chúng sinh, nó cái ngã đó nó không phải là ngã, là bởi vì cái ngã đó nó không có một chút xíu gì ngã trong đó hết. Ngài đến vì nhất thiết chúng sinh, cho nên cái ngã mà không có một mảnh may ngã nào trong đó thì cái ngã đó có thể lợi lạc vì nhất thiết chúng sinh. Vì vậy ngã đó là độc tùng. Thành ra người ta có thể nói rằng là Phật Pháp đó, là không có ngã chấp. Mà tại sao Đức Phật nói câu như vậy thì là ngã chấp? Tức Đức Phật nói là ngã là tôi. Ở trên trời thì tất chỉ có cái tôi này là độc tôn, là chỉ riêng được tôn kính. Thế thì rằng là đối với lại phàm phu hiểu biết thì là như vậy, thì Đức Phật ngã chấp, kiêu ngạo. Nhưng cái sự thật thì sao? Thì như tôi mới trình bày, bởi cái ngã đó không có một mảy may gì ngã, không có một chút xíu gì bị ngã. Cái ngã mà không có một mảy may vì ngã, không có chút xíu gì vì ngã, cái ngã mà chỉ vì chúng sinh, ngã đó là ngã độc tồn trong muôn vàn cái ngã. Như vậy thì cái ngã nào là ngã độc tồn? Tức là cái ngã vô ngã. Cái ngã không có ngã chút xíu nào, cái ngã nó vô ngã. Cái ngã nó tuy vô ngã nhưng mà vẫn có cái ngã để mà độ chúng sinh. Và tuy có cái ngã để độ chúng sinh nhưng mà không có một mảnh may ngã nào hết. Sắc ư là vô ngã. Thành ngã ấy ngã độc tồn. Thành ra ngã ấy á, mình có thể nói như thế này: ngã đó đó, ngã nhưng vô ngã, vô ngã nhưng mà ngã. Ngã tức là thuộc về tướng, tức là có thể nói là sắc. Vô ngã ấy là không tướng, tức là không. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thành ra ngã ấy vô ngã, nhưng mà vô ngã nhưng mà vẫn ngã. Thành ra không không phải là hư không, không phải không có gì hết. Không đó là có toàn thể phương tiện, đó là cái tướng ngã hiện ra để mà độ chúng sinh. Thành ra tướng ngã đó nhưng mà vẫn không, tức là vô ngã. Tướng ngã đó nhưng mà vẫn thực sự không ngã. Không ngã nhưng mà không phải vì như vậy mà bị vướng ngại là hư không, là không còn là cái gì hết. Vô ngã nhưng mà vẫn hiện tướng ngã, hiện một cái tướng ngã nhưng vô ngã. Thành ra tự tại vô cùng. Thành đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cho nên ngã đấy không khác gì một cái ngã nhưng mà khác với lại chúng sinh. Đó là cái tính chất gọi là thị hiện của Đức Phật. Tại vì nếu mà Đức Phật vô ngã, nhưng mà Đức Phật vô ngã hoàn toàn thì không có cái ngã nào để mà độ chúng sinh. Cho nên vì vậy Đức Phật ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân. Thành ra phải nên hiện cái một cái tướng ngã để độ chúng sinh, nhưng Phật sẵn sàng hiện tướng ngã để độ chúng sinh. Cho nên tướng ngã đó chỉ là phương tiện, giống như thuyền bè để qua sông. Thì ngã đó chỉ là một cái phương tiện chứ không phải cứu cánh. Còn chúng sinh nó lấy cái ngã để làm cứu cánh. Còn Đức Phật đó thì chỉ dùng cái ngã đó làm phương tiện. Cho nên vì vậy cái ngã ấy đó là cái ngã độc tồn. Và chúng ta cũng hiểu rằng là chỉ có Đức Phật là độc tồn ở cái chỗ như vậy, hơn hẳn mọi thượng đế. Ở Đức Phật có thiên thủ thiên nhãn. Cái thiên thủ thiên nhãn đó chỉ có để tượng trưng cho cái vấn đề mà gọi là độ vô lượng chúng sinh bằng vô lượng phương tiện huệ. Phương tiện huệ đó là mắt. Còn cái pháp mà độ chúng sinh nhá là tay, là tiêu biểu cho cái vấn đề đó, là bởi vì chỉ có Đức Phật có thiên thủ thiên nhãn. Là bởi cái lý lẽ rằng là không có một thượng đế nào có được phát được cái tâm như Phật. Thượng đế nào cũng có thể rằng là cứu mà chỉ cứu một phần thôi, tức là cứu một phần của nhân loại. Cái sự cứu của thượng đế nó chỉ gom ở trong cái nhân loại. Thượng đế không có chuyện mà cứu cái ngoài nhân loại. Có nghĩa là không phải là phi nhân, không phải thuộc nhân, thuộc diện phi nhân thì thượng đế coi như không bao giờ thành cứu. Nhưng mà nhân rồi thì thượng đế cũng chỉ cứu một phần một số trong đó thôi. Nhưng mà Đức Phật thì trái lại. Thượng đế thứ nhất không đủ lực để cứu hết thời chúng sinh, không đủ bi để phát nguyện rằng là sẽ cứu hết thời chúng sinh, không đủ khỏe để có thể gọi rằng là ứng thân vô lượng như vậy để mà độ chúng sinh. Hành ra Thượng Đế giỏi lắm là ba đầu sáu tay, chứ không phải thiên thủ thiên nhãn. Còn Đức Phật đó, thì thiên thủ thiên nhãn. Thế Đức Phật nào cũng vậy, bởi vì Đức Phật nào cũng phát tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Và Đức Phật nào đi đứng nằm ngồi cũng chỉ có một việc làm là độ chúng sinh. Và cái lực độ chúng sinh đó hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng. Cái nguyện lực nên vô biên như vậy. Đấy là cái sức của nguyện. Rồi cho đến hư không có thể cạn kiệt, nhưng mà cái nguyện độ sinh kia không có cạn kiệt. Rồi cái nguyện đó, cái nguyện lực đó của Đức Phật là, nếu nói theo quan điểm của Tứ Diệu Đế, thì cái nguyện lực ấy là thuộc về đạo và diệt. Còn cái nghiệp thì thuộc về khổ và tận. Thì chúng sinh vô nguyện, cho nên chúng sinh không có diệt đạo. Chúng sinh chỉ thuần có nghiệp thôi. Mà nghiệp của chúng sinh đó là ở cái chỗ ngã chấp. Ngã chấp cho nên vọng khởi tham sân si. Do tham sân si cho nên điên đảo mộng tưởng. Cho nên đủ thứ nghiệp khổ. Còn chư Phật thì không sống theo nghiệp mà sống theo nguyện. Đó là cuộc sống của Đức Phật, sự sinh hoạt của chư Phật, chư Bồ Tát là nguyện. Còn cái sinh hoạt của phàm phu là nghiệp. Cho nên phàm phu không có nguyện. Cho nên vì vậy đó, chư Phật, chư Bồ Tát không có cái nghiệp kia. Không có cái nghiệp chướng. Thành ra tiêu được tam chướng. Do không có nghiệp chướng cho nên làm gì có báo chướng. Có nghiệp thì có báo. Do không nghiệp chướng cho nên vô báo chướng. Không nghiệp chướng, không báo chướng cho nên vô phiền não chướng. Bởi vậy trừ được tam chướng. Do trừ được tam chướng cho nên được cái vấn đề thanh tịnh và an lạc. Do thanh tịnh an lạc cho nên mới gọi rằng là đắc trí tuệ chân minh liễu. Mới là đạt được cái sự kiến giải của diệt và đạo thanh tịnh vô cùng. Không có một chút xíu nào kiến giải của khổ và tập xen lẫn. Cho nên gọi là bất loạn. Cho nên gọi là nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là khổ tập là tiêu hẳn 100%. Do vậy mà y báo và chính báo mới cực kỳ thanh tịnh. Do đó mà cái y báo của Đức Phật mới không có một cái nạn khổ nào hết. Cho nên chính báo của Đức Phật là do nơi nguyện tập thành. Công đức của nguyện đó chiêu cảm thành. Cái chính báo của phàm phu là do nơi nghiệp tích tập mà chiêu cảm thành. Do vậy mà cái nguyện của Đức Phật thì nguyện lực của Đức Phật đó, thì sâu xa cho đến hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng. Mà nguyện là cái sự sống của chư Phật. Nghiệp là cái sự sống của chúng sinh. Cho nên nghiệp tạo dựng này, thọ nghiệp, nghiệp bất loạn. Nó có nghiệp thiện, nghiệp ác, đủ thứ nghiệp. Thì khi cái nghiệp này nó hình thành thì họ sẽ có một cái chính báo và y báo của cái nghiệp đó. Khi cái nghiệp đó nó hết và nghiệp khác khởi thì cái y báo chính báo mới nó khởi. Thì cái y báo chính báo cũ nó bị diệt. Thì khi nó khởi gọi là sinh, khi nó diệt đi thì gọi là tử. Còn chư Phật thì không có động loạn. Tức là nếu mà mình mở một kép, đóng một kép, nó cái nghiệp thiện của chư Phật thì cái nghiệp ấy đó là tiền niệm hậu niệm hay tiền nghiệp hậu niệm đó. Niệm niệm không gián đoạn. Cho nên chư Phật chỉ có một nguyện là độ chúng sinh. Cái nguyện đó chưa bao giờ bị loạn. Cái nghiệp đó, cái tâm nguyện nó bất loạn. Tức là không có loạn động, không nhúc nhích. Không có bị, nghĩa là gọi là tàn phai hay là thối lui. Cái nghiệp đó luôn luôn vững bền với đời đời. Cho nên gọi là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Cho nên nguyện đó nó trường thọ với thời gian. Thành ra còn thời gian thì vẫn còn cái nguyện nó như thường. Vì vậy cái sự sinh hoạt đó, cái chiêu cảm nên cái ý báo chính báo đó, đó chính là cái nguyện của chư Phật. Cho nên mới nói là quy y vào bản nguyện của Như Lai. Cho nên quy y là quy y dựa vào cái bản nguyện của Như Lai, học là học theo cái bản nguyện của Như Lai. Được cứu là do cái bản nguyện của Như Lai mà mình được cứu. Và cái bản nguyện đó bất động, tức là không có lúc này thì thịnh, lúc khác thì suy, không có lúc này thì sung, lúc khác thì uể oải. Không, nó không bao giờ lay động, nó cứ bất động như thế với cái dòng thời gian. Cho nên vì như vậy, cái nguyện đó, cái nền tảng phát sinh ý báo chính báo đó của chư Phật là cái nguyện. Cái nguyện đó đã bất động với thời gian, cho nên vì vậy nó không bao giờ có sinh tử, nó không có, nó không có thoạt khởi, thoạt biến, mà nó hằng khởi. Cho nên vì vậy chư Phật gọi là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là bởi vì cái nguyện lực, cái y báo chính báo nó không bao giờ bị lay động, nó bất loạn, nó không bao giờ bị lay động, nó không bao giờ bị nao núng, nó luôn luôn như vậy. Cho nên vì như thế nó trải dài cái thời gian không có gián đoạn, đó gọi là vô lượng thọ. Là bởi vì nó luôn luôn bất động, không có thịnh, không có suy, không có tăng, không có giảm, không có cấu, không có tịnh, không có lúc này thanh tịnh lắm, lúc nọ thì uế cấu, không có lúc này thì tăng trưởng lắm, lúc khác thì giảm thiểu tinh thần. Tức là nó bất động, thành ra nó bất cấu bất tịnh. Nó bất động cho nên nó bất tăng bất giảm, nó bất động cho nên nó bất sinh bất diệt. Cho nên nó giống như là kiên cố, nhưng là như là kim cương vậy. Kiên cố chắc, chắc chắn. Do cái vấn đề mà kiên cố bất động như vậy đó, cho nên đó là gọi là đại định. Thì từ cho nên cái đại định đó nó mới năng sinh ra cái sự mà quán chiếu một cách gọi là thấy rõ hết mọi sự việc, mọi pháp. Do vì như thế đó thì cái tinh thần nguyện nó mang hai cái tính chất là vô lượng quang. Bởi vì nó khi nào cũng giống như là một cái mặt gương, hay là giống như là một cái dòng nước trong êm ả, không bị dao động. Nó phản chiếu mọi thứ, nó chiếu soi mọi thứ. Nó lại trường tồn với thời gian. Cho nên cái bản nguyện của chư Phật nó mang hai cái sắc thái. Là một cái sắc thái vô sinh vô diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Mà khi phát nguyện, những người học Bồ Tát Đạo phát nguyện thường lập cái nguyện như vậy là hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng. Hay vì vậy nó là vô lượng thọ mà cũng là vô lượng quang. Đó chỉ là hai phương diện của một bản chất, đó là cái bản nguyện độ sinh, cái nguyện độ sinh. Cho nên vì như vậy không có một Đức Phật nào, không có một Bồ Tát nào khi khởi tâm tu tập mà lại không phát nguyện. Để ý sao? Quan Thế Âm cũng có nguyện, Dược Sư cũng có nguyện, A Di Đà cũng có nguyện, Đức Phật Thích Ca cũng có nguyện. Chẳng có một cái vị Phật hay Bồ Tát nào mà không nguyện. Cho nên vì như thế Ngài Tỉnh Am quả là một vị cao tăng, xứng đáng là một vị tổ sư. Khi mà chính Ngài nhìn ra những điều như vậy, và chính Ngài kêu gọi mọi người là phát tâm và lập nguyện. Bởi vì vậy cho nên cái nền tảng của cái căn bản nền tảng của sự tu tập Phật Pháp đó, đó là chính là cái sự lập nguyện độ sinh. Vì vậy Ngài mới nói rằng là tu hành cấp phụ lập nguyện cư tiên. Tức là cái chuyện tu hành cấp bách nhất thì chẳng có cái chuyện nào mà trước được cái vấn đề là lập nguyện chưa đã. Đó là cái công việc mà tu hành cấp bách ghê lắm, cấp bổ, khẩn cấp, thì phải lập nguyện. Thế khi mà lập nguyện, từ cái khi lập nguyện cho đến muôn đời sau, làm sao gìn giữ được cái nguyện nói trên đó? Muốn gìn giữ cái nguyện nói trên đó rằng là thường phải hành nó. Thành ra nguyện thì phải hành. Nếu nguyện mà không hành, nguyện nó nguyện xuông là nguyện không thật. Nguyện nó cũng thuộc về diện rằng là biết mà không hành thì không phải thực biết. Nguyện mà không thiếu hành thì không phải là thật nguyện. Thì cái mà không phải thật nguyện đó thì là thường là của phàm phu. Cho nên vì vậy phàm phu vô nguyện. Phàm phu nguyện cái gì nên mà không hành, thường xuyên như vậy. Mà cái hành và cái nguyện của phàm phu chỉ có hạn ở trong một vài tiếng đồng hồ, hay một vài ngày, hay một dòng thời gian nào đó ngắn ngủi, rồi sau đó xóa sổ. Còn cái nguyện của chư Phật là nguyện của vô lượng thọ. Nguyện ấy rằng là nguyện độ sinh. Cái thành ra từ cái từ bi đó nó phát sinh ra một cái định lực, từ cái lực nói trên nó phát ra một cái trí phương tiện thiện xảo, gọi là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân nhi vị thuyết pháp. Vì vậy nó có vô lượng thọ, vô lượng quang. Thế thì thật sự ra thì trên nguyên tắc người ta nói rằng Đức Phật A Di Đà dịch ra, dịch cái chữ A Di Đà là vô lượng, là Amita là vô lượng, rồi mới thêm một cái tiếp ý ngữ đằng sau là Amitabha hay là Amita, Amitayus, thì nó thành thọ và nó thành quang. Thì vô lượng, rồi vô lượng thọ và vô lượng quang là A Di Đà. A Di Đà là vô lượng. Nhưng mà kỳ thiệt A Di Đà Phật là một vị Phật mà cũng là vô lượng Phật. Cho nên cái tên vô lượng Phật, Nam Mô vô lượng Phật, nếu mà mình dịch ra, mình không có nói theo tiếng Phạn Amita mà mình nói theo Hán ngữ đàng hoàng thì là Nam Mô vô lượng Phật. Thành ra Nam Mô vô lượng Phật nó có hai nghĩa. Một là cái vị Phật đó tên là vô lượng. Hai là Nam Mô vô lượng Phật là hết thảy chư Phật. Thế thì chọn cái nào trong hai cái đó? Không cần phải chọn. Bởi nhất tức nhất thiết mà nhất thiết tức nhất. Có nghĩa là nhất thiết chư Phật cũng chỉ là một Phật. Một Phật cũng là nhất thiết chư Phật. Một Phật cũng ứng hóa được thành vô lượng Phật. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói là thập phương tam thế Phật đồng cập nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực phù ý diệt nhiên. Đó là Kinh Hoa Nghiêm nói mười phương ba đời chư Phật đều có chung một pháp thân, đều có chung một tâm, một trí tuệ, một lực phù ý y nhau. Thành ra chư Phật tuy một mà vô lượng, tuy vô lượng mà một. Thành ra khi niệm Amita, Nam Mô vô lượng Phật, thì đồng nghĩa là niệm Phật tên là vô lượng mà cũng đồng nghĩa với lại niệm vô lượng Phật. Niệm một lần vô lượng Phật thì đều là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đã niệm một Phật là niệm vô lượng Phật, niệm vô lượng Phật đó cũng chính là niệm một vị Phật. Tại vì chư Phật đồng với nhau vô cùng, pháp thân cũng đồng. Tại sao? Tại vì nhất thiết chư Phật đều cùng một bản nguyện, đều cùng một cái bản nguyện độ sinh. Cái bản nguyện độ sinh đó và hết thời chư Phật cũng đều là những người mà hành tới rốt ráo, tới thành tựu cái bản nguyện của mình. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát nguyện vào trong ngũ trường thế độ sinh thì Ngài đã hành cái nguyện đó trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Thành ra hết thảy chư Phật đều hành cái nguyện nói trên đó. Mà khi hành thành tựu cái nguyện nói trên đó, thành tựu cái bổn nguyện nói trên đó thì có nghĩa là thành tựu vô lượng quang và vô lượng thọ. Có nghĩa là thành tựu được một cái pháp thân không có sinh diệt. Tại vì cái thân ấy là pháp, còn phàm phu là sắc thân. Còn chư Phật nói đấy là pháp thân. Lấy cái pháp, pháp gì? Pháp độ sinh, lấy nguyện làm căn bản. Cho nên vì như thế mà trong tịnh độ thì người ta cũng thường ca ngợi cái bản nguyện của chư Phật. Và khi nào cũng nói rằng là mình niệm Phật thì mình sẽ ở trong cái bản nguyện của Ngài, và Ngài sẽ cứu mình. Mình quy y với bản nguyện, nhất đều nói bản nguyện. Thì vô lượng thọ, vô lượng quang không có nằm ngoài cái bản nguyện. Tức là mình biết chắc chắn là cái chính báo đó là từ cái bản nguyện mà ra. Tức là cái chính báo đó là Phật thân, là pháp thân Phật. Vậy thì cái y báo là cái sự mà cái cảnh giới tương ưng với lại cái chính báo nó trên nó, chắc chắn cũng từ bản nguyện nó ra thôi. Không thể nó riêng có ở bên ngoài được. Thành ra nó cũng từ một cái bản nguyện đó. Như vậy thì nếu người nào mà nói quy y Đức Phật A-di-đà, mà lại chỉ nghĩ đến một cái vấn đề là khi mình quy y Đức Phật A-di-đà thì là mình niệm Ngài tha thiết, mình không có niệm một vị Phật nào, mình chỉ tụng kinh A-di-đà, không tụng kinh nào, thì như vậy Đức Phật A-di-đà mới cứu mình. Điều đó có. Đức Phật A-di-đà có nói như vậy bao giờ không? Có cái gì để chứng minh không? Không. Cái đó là tự con người chế. Chế theo cái tình cảm của mình. Chế theo tình cảm thì cái lúc nào cũng biểu lộ một cái thứ tình cảm của thế giới này ra, thế gian này ra. Biểu lộ một cái tình cảm là con thương Phật lắm, Phật ơi. Thì như thế Ngài sẽ thương mình. Mà khi Ngài thương mình thì Ngài sẽ ôm ấp và bảo bọc mình. Và như thế mình sẽ được cứu. Đó là suy bụng phàm nó ra được thánh. Chứ còn rằng là thật chất thì Đức Phật A-di-đà chưa bao giờ mà nói như thế cả. Thật chất thì như thế. Thế thì quy y Đức Phật A-di-đà là thế nào? Bây giờ giải thích chữ quy y. Nếu người ta nghĩ quy y đơn giản quá, đơn giản quá, sơ sài quá. Người ta nghĩ rằng là mình quy y Đức Phật A-di-đà là chỉ có thắp hương lên rồi đối trước tượng rồi nói là con quy y Phật thế này, con quy y Phật thế kia. Đó. Xong rồi con nha. Chỉ có niệm Ngài thôi nha, con chỉ có thờ tượng Ngài thôi nha, con chỉ có làm tượng Ngài thôi nha, con chỉ có tụng kinh mà ca ngợi Ngài thôi nha. Đó là con quy y Ngài. Thế đó là một cái tinh thần quy y mà theo phàm phu tự nghĩ. Còn bây giờ mình giải thích cái chữ quy y. Y là đi vào, y là y cứ vào, dựa vào, y cứ vào. Quy là quay trở lại. Quy là quay trở lại. Hoặc là hướng đến. Đó là quy hướng. Cái quy y là quay về dựa vào Đức Phật A-di-đà. Tại hồi nào đến giờ mình hướng đến dựa vào mọi cái ngũ dục của thế gian. Mình dựa vào tiền tài, mình dựa vào danh vọng, mình dựa vào sắc, mình dựa vào gọi là mọi cái thứ mà ngũ dục, tài sắc danh dục thủy, hết tất cả những cái thứ gì của cái thế gian này mình dựa vào nó. Mình lấy nó làm hạnh phúc, có nó là hạnh phúc, không có nó là đau khổ. Cho nên bắt buộc mình phải dựa vào nó, mình phải hướng tới nó. Ngoại thì như thế, còn nội thì mình như thế nào? Nội thì mình quy y với ai? Với chính mình. Tại sao biết? Tại vì cái gì mình cũng y vào mình hết. Mình nói năng cũng y vào mình. Mà mình hành động cũng y vào mình. Mình làm bất kể cái gì cũng y vào mình. Một chuyện đó là y ngã. Còn quy, làm cái gì cũng ôm hết về tôi. Cũng quay về tôi hết. Phóng sinh thì cũng quay cái phúc phóng sinh nó về tôi. Không chừa cho con cá chút xíu nào hết. Chỉ có cho nó một cái là tao ném mày xuống sông là may rồi đấy. Nó còn bao nhiêu phước thì là tao ôm về nhà. Bao nhiêu phước á thì là tao cầu cho tao cầu cho thân bằng quyến thuộc của tao. Còn mày thì chẳng ngó ngàng gì tới, không có được chia chắc một phần nào hết trong cái vấn đề mà là hồi hướng. Cho một người ăn mày cũng thế. Cung chùa cũng thế, làm cái gì cũng thế, cũng đều rằng là quy hết về mình. Phúc báo bao nhiêu lượng hết, không có để rơi một mảy may nào, sách đem đi. ông có chia không? Thành ra mình tự quy y mình, cái gì cũng y vào mình, cái gì cũng quy cho mình. Ở bên ngoài thì quy y vào tất cả những cái mà gọi là vật dụng, ở bên trong thì như thế. Cho nên ngay khi mà mình quy y với Đức Phật, mình cũng có Đức Phật vào mình, chứ không phải mình đẩy mình vào Đức Phật. Nếu mình đẩy mình vào Đức Phật thì mình sẽ là một cánh tay của Đức Phật, mình phải làm mọi chuyện cho Đức Phật. Nhưng trái lại, khi mình quy y Đức Phật thì mình đòi hỏi Đức Phật làm việc cho mình rất là nhiều. Nào là chữa bệnh cho mình, nào là bảo vệ mình đi đường được bình an, nào là từ Phật cho đến Thượng Đế. Cho nên tôi thấy ở Việt Nam nó có cái bài báo anh chàng đã ban chữ danh nổi tiếng của xứ Hòa Lan năm xưa cái gì Johan Cruyff gì đó, đó của cái thập niên 70. Anh nói một câu như thế này nè, anh bình luận về cái vấn đề là mấy cầu thủ ra sân cứ làm dấu thánh giá cầu nguyện đó. Anh mới nói về là nếu mà Thượng Đế, nếu mà điều đó nó có thật, tức là Thượng Đế nó sẽ giúp cho những người làm dấu thánh giá, thì tôi nghĩ là trận nào cũng huề, tại vì hai bên đều làm, cầu thủ của cả hai đội đều làm chứ. Thì anh nói như vậy, nếu mà chuyện nó có thật đó, tức là Thượng Đế sẽ giúp cho cái người làm dấu đó được chiến thắng, thì tôi nghĩ là trận cầu nào cũng huề hết á, bởi tôi thấy cầu thủ của cả hai bên đều làm dấu. Thì nó thật sự là như thế. Cho nên người ta thờ Thượng Đế, nhưng mà ta nói là mỗi lần mà con ra sân, con lên võ đài, Thượng Đế phải bảo vệ con, nghe chưa? Còn bây giờ con ra dấu này, ra dấu là Thượng bảo vệ ngay không? Đã bắt đầu làm cái dấu ấy là Thượng Đế phải ra tay. Thế thì anh thờ Thượng Đế như vậy thì Thượng Đế khổ chết luôn. Đó là bên Phật giáo đồ cũng rứa. Tức là có nghĩa rằng là thế, người ta mà quy với Đức Phật rồi là Đức Phật thấy run rồi, Đức Phật lại thêm một gia đình nữa, lại thêm nữa, rằng là về là nghĩa là kêu bằng đòi hỏi Đức Phật đủ thứ hết. Không đâu có phải chỉ có rằng là chữa bệnh cho bà mẹ, đó, rồi săn sóc ông bố giùm mình, rồi lo đi bảo vệ cho đứa con đang thi nữa kìa. Đó. Xong rồi con trai thì sắp lấy vợ, cái ngày đám cưới của nó là nhớ bảo vệ cái cho an toàn, cho vui vẻ, cho bảo vệ tụi nó, cho tụi nó sống hòa bình, đừng có đánh nhau, đó. Vân vân. Thành ra rốt cuộc quy Đức Phật là chỉ để coi như một cái điều mâu thuẫn kìa. Mình đến chùa mình không có dám sai mấy thầy mấy cô, thầy cô không dám sai, nhưng sai Bồ Tát với Phật thì dám. Cho nên thầy Năm ở ngoài Bình Định mới nói như vậy, là nói với đệ tử: may mà tao không có đắc đạo. Cái đệ tử ngạc nhiên lắm, hỏi sao thầy Năm nói kìa, tại sao không đắc đạo là may, chứ tụ bay thấy hả? Đó. Quan Âm Địa Tạng đắc đạo, Quan Địa Tạng nó bắt gác nghĩa địa, Quan Âm nó bắt trùng vườn. Tao mà đắc đạo là không biết nó bắt tao làm gì đấy. Đó là lời của một thiền sư Việt Nam ở Bình Định nói. Đúng lắm á. Nói tao mấy ngồi nhìn tường Quan Âm tường Địa Tạng, hồi nó thốt lên câu: may tao chưa đắc đạo. Thì em thấy hả, Địa Tạng đắc đạo nó bắt gác nghĩa địa ngày đêm, còn Quan Âm mà đắc đạo nó gác vườn, rồi tao đây mà đắc đạo không biết gác cái gì nữa, chắc gác cổng nơi rồi. Thế thì khi người ta quy y với Đức Phật đó, người ta đâu có y vào Đức Phật, ta đâu có quay vào với Đức Phật, người ta vẫn bắt Đức Phật quay đến người ta, phải đến với người ta. Đó. Người ta y Đức Phật theo cái lối nghĩa là gọi là quái gở như vậy. Ấy thấy đó là quy y, mà người nào cũng yên chí sau khi quy y về thì tha hồ mà sai sử. Phật với Bồ Tát mà còn thậm chí rằng là mình á, để nói rằng là Phật phải lo giúp đỡ gia đình mình ở Thụy Sĩ, xong lâu lâu đốt nhang nói: mẹ con bên Hoa Kỳ đang ốm, đó là Phật phải chạy qua Hoa Kỳ. Ai đang chạy nửa đường thì nói rằng là ai có ông nội bên chồng mới chết ở Việt Nam, đó là Phật lại phải rẽ chạy từ Việt Nam chạy tứ tung. Đó là họ quy y theo cái lối, theo một cái tinh thần như thế thì làm sao mà gọi là quy y. Đó cái quy y đó là phải đem mình đó hiến thân cho Phật. Có nhiều người cũng có cái tinh thần như vậy nhưng mà lại khôn đáo để, tức là nói con giao con cho Phật đó, Phật phải lo cho con rồi đem con lên gì, con giao con cho Phật đó. Sao để cho Phật lo? Nhưng mà đáng lẽ con giao con cho Phật có nghĩa là Phật sai con xuống địa ngục, con xuống địa ngục. Phật bổ xứ con chỗ nào á thì con đến chỗ đó, không cau mày, không nhăn mặt, sẵn sàng làm. Nghĩa là Đức Phật bảo rằng là mình vào cái làng cùi đó độ sinh, mình vào. Đức Phật bảo mình vào trong lửa đó để cứu người cũng vào. Đáng lẽ giao mình cho Phật là như thế. Nghĩa là giao mình cho Phật là khôn lắm, là Phật lo hết mấy món nợ của con, Phật lo hết mấy cái gì đó đời sống của con. Thành ra trở lại cái nó quy y là y vào Đức Phật. Bây giờ nó quy y Đức Phật A Di Đà, là Đức Phật Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Thế bây giờ nếu mà mình y vào thì mình phải y vào cái bản nguyện của Đức Phật, y vào cái bản nguyện của Đức Phật. Cho nên bản nguyện của Phật với mình là một. Vì vậy Phật phát nguyện làm sao mình phát nguyện thế ấy. Và đã phát nguyện rồi thì phải hành y vào Đức Phật đó, để mà hành theo như Đức Phật. Do cái hành theo Đức Phật đó là con đường để đến với lại cái sự thành Phật của mình. Thành ra hành nó thuộc về quy, nguyện nó là y. Thành ra khi quy y đó thì là đương nhiên rằng là quy y vào cái nguyện của Đức Phật và cái hành động của Đức Phật. Do đó thì cái người nói trên nó khi quy y với lại Đức Phật A Di Đà thì người nói trên nó là trở thành một hóa thân của Đức Phật A Di Đà ở ngay tại thế. Tức là người ấy cũng chuyên tiếp dẫn. Chuyên tiếp dẫn là có nghĩa là hãy tiếp dẫn những cái loài súc sinh kia lên một cái cảnh giới cao hơn, đó là phục hồi thân người hoặc là sinh thiện, như rằng là tiền thân của Đức Phật là Trường Giả Tử Lưu Thủy đã thực hiện khi cứu 10.000 con cá, sinh mạng của 10.000 con cá. Và 10.000 con cá nói trên nó ở nơi pháp hội Kim Quang Minh là 10.000 vị thiên tử ngồi tinh pháp phân kinh. Và khi Đức Phật kể cái chuyện Lưu Thủy Trường Giả phóng sinh như thế nào, Đức Phật mới kết thúc là Lưu Thủy đó chính là ta. Còn một vài con cá nói trên đó là các vị thiên tử đang ngồi ở đây. Và như vậy thì mình thấy cái cách cứu của Đạo Phật đó, là Đức Phật không phải là phong sinh cho qua, mà Đức Phật phong sinh ấy là để kết một cái mối thiện duyên, gọi là Bồ Tát Đạo Duyên, để khiến cho những cái chúng sinh này á, có những cái nhân duyên, có những cái ân nghĩa đó với Đức Phật, có những cái nhân duyên ân nghĩa đó, cho nên là được Đức Phật vớt đi từ đời này qua đời nọ, từ đời nọ qua đời kia, cho đến khi những người đó được thọ ký ở pháp hội Kim Quang Minh, thọ ký thành Phật sau này thì bây giờ mới xong. Tức là có nghĩa là khi Đức Phật mà đã nhắm đến người nào, kết một cái nhân duyên người nào, đụng với một cái người nào có được cái nhân duyên như thế, là cái người đó trước sau cũng được Đức Phật đưa đến cho đến cái chốn cuối cùng là thọ ký thành Phật. Tại sao như thế thì có một cái nhân duyên với Đức Phật đó, thì quả là một cái sự mà hy hữu và may mắn vô cùng. Cho nên tất cả những cái người nào chúng sinh từ bầy cọp mà Đức Phật xả thân để cứu thì sau này cũng là những người mà được Đức Phật làm cho chính A-la-hán quả. Như vậy thì Đức Phật không có cứu nhất thời. Mà tại sao không cứu nhất thời? Là bởi vì Đức Phật cứu bằng Bồ Tát Đạo. Những người đó có dính vô với lại cái Bồ Tát Đạo thì những người đó sẽ có cơ hội để hành Bồ Tát Đạo, trợ hành Bồ Tát Đạo cho đến hành Bồ Tát Đạo. Và như vậy thì Bồ Tát Đạo đã gián tiếp cứu những người đó, khiến cho những người đó vãng sinh. Tức là từ cái cảnh giới mà cầu cứu trở thành cái cảnh giới cứu. Đó là sự tiếp dẫn của cái bản nguyện của hết thảy mười phương và đời chư Phật đều tiếp dẫn. Tức là một cái chúng sinh nào mà đụng vô tất cả những cái, đụng vô một cái phần nào đó bản nguyện của tất cả chư Phật chư Bồ Tát, chúng sinh đó trước sau cũng được vãng sinh. Tức là vãng sinh về cái cảnh giới cao cấp hơn cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát tịnh độ. Chứ không cứ chỉ có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Tại chư Phật, Đức Phật nào cũng như thế. Cho nên Phổ Quảng Bồ Tát ở trong kinh Phật Quán Định mới hỏi Đức Phật Thích Ca là: mười phương ba đời chư Phật đó đều phát đại nguyện cứu độ chúng sinh, đều tiếp dẫn chúng sinh, nhưng mà cớ sao Như Lai không tán thán các vị Phật khác mà chỉ riêng tán thán Đức Phật A Di Đà? Và Đức Phật đáp: Ngài cố ý chỉ một Phật thôi để cho người ta nhiếp tâm tu tập cho nó dễ. Thế bây giờ mà Ngài chỉ nhiều quá thì người ta phân tâm, người ta lựa chọn. Đó là chưa kể mình nói là cái tâm lý của cái thế gian nó lựa chọn xong nó cho là cái của nó hay hơn, hay rồi nó mới cãi nhau. Rồi nó mới cãi nhau, cũng giống như là tôi mà cứ nhìn trên báo chí thể thao thôi mà fan của anh A đó, thì binh anh A xài xẻ cái anh B, fan của anh B thì binh anh B nó xài xẻ anh A, mà A với B không có làm gì mấy anh fan hết á, mà suốt ngày bị nó chửi. Thành ra cũng giống như cái câu chuyện mà cái vị hòa thượng già có hai anh sa di hầu hạ. Thành ra hòa thượng mới chia cho đều, là sa di A thì đấm chân phải, sa di B thì đấm chân trái. Đó, mỗi anh chăm sóc một chân. Rồi một bữa anh A anh B nó cãi nhau kịch liệt, nó nổi giận. Đấy, anh chàng A nó nổi giận, nó mới vào nó vác nguyên một cái khối đá, nó vào nó là lo cái chân phải, thì nó vào nó cái chân trái thì nó đập bể đầu gối chân trái. Ông hòa thượng già đau quá mà không hiểu thằng này khủng hông mà tự nhiên vác gạch nó đập đập. Ông rên la, anh sa di B vào thì ông nói ông kể. Ông bảo hồi đấy thằng kia nó vào nó đập thầy bể đầu gối này, anh kia tức quá ra vác cục gạch ra và đập bể cái đầu gối chân phải của sa di A. Thế đó rốt cuộc thì ông sư phụ ông hòa thượng già nó gãy cả hai chân, là bởi vì là hai anh kia nó đấu đá nhau qua cái thình hài của ông thầy già. Thành ra nó còn có những cái tâm lý như vậy. Cho nên vì như thế mà Đức Phật mới ngụ ý là Ngài chỉ bày một cảnh giới. Đó là trong kinh Phật Quán Bảy. Nhưng mà kỳ thật ra đó, theo đúng cái nghĩa của Đại Thừa thì A-di-đà, sở dĩ chỉ A-di-đà là tại vì A-di-đà nghĩa là vô lượng, tức là vô lượng Phật. Cái niệm là Nam Mô Amitabha Buddha là có cái nghĩa là Nam Mô vô lượng Phật. Thành ra ở đây cũng có nghĩa rằng là hết nhất thiết Phật cũng chỉ là một Phật là nhất thiết Phật theo cái nghĩa của Hoa Nghiêm. Thành ra tuy niệm một mà là niệm vô lượng, và tuy niệm vô lượng nhưng mà nhiếp ở trong một mà thôi, gọi là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Đó là cái nghĩa niệm như vậy. Thì cái người mà quy y chư Phật thì đương nhiên quy y vào bản nguyện của chư Phật, thì đương nhiên cái người ấy phải phát cái nguyện của chư Phật, phải hành cái hành của chư Phật. Thì tâm người ấy là tâm Phật. Nếu một người quy y với Đức Phật mà tâm của họ vẫn không phải Phật, Phật vẫn không có trong tâm của họ, thì họ quy y vào đâu đây? Thì họ y vào Phật ở bên ngoài, nhưng mà tâm của họ thì vẫn đầy dẫy cái ngã chấp với tham sân si, thì Phật vẫn không cứu được. Y như một người đến chữa bệnh Người đến chữa bệnh thì phải y vào thầy thuốc, phải thực hành theo thầy thuốc. Nhưng mà nếu bây giờ cái người đến chữa bệnh đó mà họ cứ nhất định họ sống theo cái thói quen của họ, họ không có nghe lời thầy thuốc kiêng cữ, họ không nghe lời thầy thuốc hành động tập thể lực này kia vân vân, thì làm sao thầy thuốc cứu được? Cuộc đời còn như thế nữa thì huống gì là trong đạo. Nhưng mà người ta thấy cuộc đời, người ta có thể hiểu được cuộc đời nó như vậy, mà người ta tại sao người ta không hiểu được đạo nó cũng như thế? Cho nên vì vậy mà người ta cứ chỉ suy nghĩ rằng là chỉ gần quy y, làm một cái lễ nó quy y bản nguyện của Đức Phật thế xong, còn cái thân tâm thì như thế nào thì không bận tâm, không mảnh, rồi cũng vẫn phán sinh ư, nó mê tín gì đoạn. Thành ra cái vãng sinh hay không nó là chính là ở nơi cái tùy kỳ tâm tịnh, Đức Phật độ tịnh, Đức Phật đã dạy như vậy, Đức Phật đã bảo như thế. Thành do đó khi mà niệm Phật thì đương nhiên phải vác cái tâm quy Phật, và cái tâm quy Phật là cái tâm nó có bản nguyện và hành của chư Phật. Cái hành của chư Phật và cái bản nguyện của chư Phật. Cho nên đệ tử Phật thì đông, nhưng mà làm cái sự nghiệp của Phật thì ít vô cùng, thì rất là ít. Phải thực hiện cái đó cho đến mức mà nó quen, như là mình sinh hoạt mình quen rằng là trước khi đi ngủ phải đánh răng rửa mặt, nói ví dụ như vậy, sáng dậy cũng vậy đó, vân vân, một cái thói quen là tới giờ đó thì phải ăn. Thì bây giờ cái người mà tu tập nó cũng phải có một cái thói quen như vậy, có một cái thói quen rằng là không cần nhắc, là cứ tự động ngồi nghĩ và quan sát, phải cứu giúp như thế nào. Để nói ví dụ cái tập như thế, cũng giống như là tôi bao nhiêu năm nay thì là thường xuyên là phải như thế này. Hết cứ đến cái chỗ nào mà thuyết pháp thì phải kèm theo một buổi phóng sinh. Chỉ có nói thành thật mà nói, chỉ có hai địa phương mà tôi đi giảng không thực hiện được. Ở Lausanne là một, ở Oslo là hai. Còn Kỳ Dư Đa chùa Linh Thú Ba Linh, suốt mấy năm nay lúc nào Ni Sư Diệu Phước cũng phải làm một cái cuộc phóng sinh mỗi khi mà tôi đến đó giảng. Rồi chùa Pháp Vũ ở Bergen, thầy Viên Tánh chủ trì đó cũng thế. Rồi Minh Tịnh Phật Đường nó ở bên Viên ở bên Áo cũng thế, năm nào cũng vậy. Rồi bất kể cái chỗ nào, ví dụ như là cái hội Liên Hữu Đạo Tràng ở Aarhus bên Đan Mạch, hay là cái Liên Hoa Đạo Tràng ở Munson, thấy đều như thế hết, mà quen rồi. Đó là bên này. Còn Việt Nam thì tôi khỏi nói, Việt Nam là chắc chắn không thể thoát. Có nghĩa là mấy chùa chiền mà thỉnh tôi tới giảng đó là đều như thế hết. Và rồi ngoài cái sự phong sinh ra, còn cái vấn đề là đi phát quà cho người nghèo nữa. Nghĩa là tôi phải tập làm sao mà mình đến bất cứ cái nơi nào, cái chỗ ấy đó được lợi lại. Còn nếu mà mình mà đi không về không thì tôi cảm thấy uể oải, không thích đi. Cho nên tôi qua bên Vin, mỗi lần Phật Đản qua bên Vin, tức là Viêng ở Áo, thì ở bên đó phóng sinh. Rồi tôi mới quan sát tình hình, tôi mới khuyến khích thầy Viên Duy, với lại thầy Viên Duy là chủ trì bên đó, với lại cái anh Nô là tổng thư ký của cái hội Phật giáo bên đó, Tôi khuyến khích anh kia là anh từ nhỏ tới lớn lớn lên ở bên Áo, bằng cấp bên Áo, làm việc ở bên Áo, cho nên anh tiếng Đức anh giỏi mà anh biết, mới quen biết nhiều. Anh làm tổng thư ký của cái hội đó. Thì tôi như nào, tôi cũng đôn đốc phải liên duy với anh đó là làm thế nào mà qua bên Hung Gia Lợi, Hungary, Budapest ở kia bên đó, để hợp tác với Phật tử của Budapest phóng sinh ngay tại Budapest. Rồi chung cộng năm ngoái ở Minh Tịnh Phật Đường kéo nguyên một cái xe ca 2 tầng, hơn 80 chú ngồi, qua bên Budapest làm phóng sinh, gặp gỡ với lại Phật tử ở bên Hung, và từ bên Hung mời ăn cơm ở niệm Phật đường của họ, rồi gặp gỡ. Đó. Rồi năm nay tôi nói thay đổi tới Praha, thủ đô của tiếp khách. Ở tôi đôn đốc suốt mấy tháng nay, rồi bây giờ cái anh nô trả lời với tôi là Phật tử của Praha đang còn chờ Hòa Thượng, tức là có nghĩa là được. Thì khi nào tôi cũng nghĩ là làm thế nào mà cho những cái chúng sinh, những con cá đó, những con tôm, con cua ở Na Uy là ví dụ vậy, nó chắc chắn chỉ có chết thôi. Thì làm thế nào mà mình cứu dù là một cái số ít vô cùng, nhưng mà còn hơn là không. Thì dù 1 năm thì tôi mới đến Bergen, tức là cố đô của Na Uy, một lần nào. Thì đến đó 1 lần là phóng sinh. Và con những cái con tôm to hơn cả cái đùi người, cái bắp đùi người, những con cua nó to hơn cái lòng bàn tay tôi như vậy, tại vì nó là biển thì biển mà, và nó to khổng lồ ghê lắm. Nó được phóng sinh mà một cái con tôm như vậy trị giá của nó là cũng khoảng là đến 200 euro một con. Nó to lắm, 1 ký nó là cũng 50 mấy euro nữa, mà có con 2 ký, có con 3 ký, nó to lắm. Đó. Và một con nó khoảng 100 euro, 150 euro. Nhưng mà kể ra thì Phật tử Bergen tại 1 năm họ mới phóng sinh 1 lần, mà cái lần vừa rồi cái năm ngoái đó, thì cái tiếng đó đó nó tuốt xuống miền Nam của Na Uy, dân Phật tử ở miền Nam Na Uy họ mướn 2 chiếc xe ca lên tận miền Trung của Na Uy là thành phố Bergen dự lễ Vu Lan và phóng sinh. Thì đại loại nó như vậy. Tôi đi qua sáu mươi xứ Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái, phóng sinh ra hết. Và bất cứ một cái quốc độ nào rồi thét thì nó thành quen. Thì là mấy ni sư hay mấy thầy ở bên Việt Nam hiểu một điều là thế mời tôi thì phóng sinh, thì thế nào cũng phải có một cái cuộc phóng sinh. Nói chung nó là cái như thế. Thế thì mình tập như vậy thì cứ làm ngày ngày cũng ngày nọ, năm này qua năm kia, thét rồi nó thành một cái thói quen. Mà thét rồi nó thành một cái gọi là lực. Hồi xưa nay mấy người Phật tử ở tất cả mấy cái địa phương ở Âu Châu này nói là Âu Châu đâu cho phóng sinh, thành ra mình phóng sinh nó phạt chết luôn. Nhưng mà chung cục bây giờ pháp phóng công khai không sao hết, được phép hẳn hoi, đức cũng vậy luôn, đức cũng được như vậy luôn. Thành ra đại đa số các thành phố lớn đi phóng sinh đều đều bây giờ là phóng sinh công khai, phóng sinh mà có dân địa phương, phóng sinh mà có chính quyền địa phương của bên Đức ấy, họ đến họ họ xem, họ dự, họ hỏi lý do, hãy xin phép họ đàng hoàng. Rồi họ sẽ nói với mình là loài nào được phóng, chú Đức nó cẩn thận lắm, mùa hè thì phóng loại nào, mùa đông thì phóng loại nào. Còn không có được phóng lộn xộn, rồi phải mua ở đâu? Mua không có mua ở chợ, mua toàn ở những cái vựa của Đức, những cái vựa cá mà người ta nuôi mà của người Đức. Vậy mình đến đó mình hốt bao nhiêu cũng được, mình đem đi phóng sinh, không sao hết. Tôi không hiểu này thủy sĩ luật lệ làm sao, chứ còn đức thì như thế, pháp cũng như thế luôn, y chang. Thì là đều rằng là hết mình mà mua cá ở những cái vựa mà họ nuôi á, thì mình được quyền phóng. Thì họ cho, còn mình ra chợ mua là cấm. Tại vì chợ đó là cái loài cá tạp lục quái nhập từ mấy xứ khác, nên nhập vô để ăn. Thành ra không có kiểm nghiệm gì nhiều lắm, nhất là cá nhập, cá chép nhập từ tàu, họ không cho thả. Ở bên Pháp cũng vậy. Nhưng mà cá mà đại khái cá su mung hay là các thứ thì nó của bên Tây, bên xứ mấy xứ này nó thì được phép. Thế thì trở lại. Thế thì trở lại cái vấn đề đó là cái nổi cái vấn đề mà công phu mà làm thế nào mà cứ có thể duy trì những cái sự việc đó mà ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ mà không thối thất, mà không nản, mà không mệt, thì nó sẽ đến một cái mức độ rằng là không thể thiếu, chứ không phải là không nản, không mệt nữa, và nó đến một cái cấp độ là không thể thiếu. Nghĩa là mình sẽ không thể nào mà rằng là thôi làm nó một thời gian dài. Nó làm giống như là nó là một thói quen. Thì từ từ nó phải dần dà, nó phải như thế lên. Rồi thì mới kết duyên với tất cả những cái loài đó, hay là kết duyên với tất cả những cái người nghèo cùng đó bằng cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Tức là bằng cái tinh thần rằng là nguyện cái công đức có được á, không phải là công đức đó sẽ đưa đến cái sự hưởng thụ của ngũ dục, và cái công đức đó chỉ đưa đến bằng một ngà thôi, được tiếp tục làm. Là chỉ cầu cái công đức đó, không cầu hết bệnh, không cầu cái gì hết, cho không cầu gì hết, chỉ cầu một điều thôi. Làm lần này là để lần sau có nữa. Thế có như thế thì mới gọi là thời thời thường hành Bồ Tát Đạo, hay thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Đã thời thời thường hành Bồ Tát Đạo thì tương lai mới có thể thế thế được. Thế như vậy thì cái bản nguyện đó nó mới càng ngày càng lớn mạnh. Thế tự nhiên cái bản nguyện đó nó hình thành từ từ. Và khi cái bản nguyện nó càng hình thành từ từ thì càng nhiều chúng sinh được độ. Và cái điều đó thì mình có sợ rằng là mình bị rơi vào cái vấn đề mà gọi là phúc báo nhân thiên mà quên mất chuyện tu tập, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Người không có kinh nghiệm mới nói như vậy. Còn người có kinh nghiệm không bao giờ sợ điều đó. Là bởi vì tất cả những cái hồi hướng là mình chỉ có nhắm đến cái vấn đề. Là nhắm đến một cái vấn đề rằng là thường hành cái chuyện đó thôi. Cho nên hồi nãy tôi có giải thích là bởi vậy Đức Phật, Thích Ca, Đức Thế Tôn, Ngài làm phúc báo nhiều như vậy. Nhưng mà đời nào Ngài cũng làm phúc báo như vậy hết, chứ Ngài không có thọ hưởng cái phúc báo nhân thiên. Nếu mình xem những cái chuyện mà bổn sự của Ngài, tức là những chuyện trong đời trước, thì Ngài thường xuyên làm như vậy. Do như thế thì mới gọi rằng là khi mà lập cái nguyện như thế thì mới tập hành, mới tập hành như vậy. Cái tập hành như thế thì cái công đức nó mới có thể phát sinh. Thì có một cái điều, đó là cái kinh nghiệm của cái sự mà bản thân tôi. Thì đa số những cái tôi giảng hay tôi phân tích, tôi không có học ở trong sách nào hết, và tôi cũng chẳng học qua một cái thầy nào hết. Đó chỉ là những cái hiểu biết qua cái đời sống thực hành của tôi bấy nhiêu năm nay. Rồi cái thì vừa hành vừa hiểu, mà vừa càng ngày càng rõ ràng hơn, Để có thể chứng minh được. Thì như thế mới gọi rằng là quy y cái bản nguyện. Nên khi quy y vào bản nguyện của Như Lai, tức là có nghĩa rằng là mình tự nguyện biến thành một phần của chư Phật. Tức là một phần của chư Phật, đó là nguyện hay hành cũng là cái nguyện hành của chư Phật. Thì có như thế mà cái công phu nó thâm hậu lên, thì bây giờ nó mới thành ra rằng là một thực sự là một cánh tay, một con mắt của chư Phật. hay là nói một cách khác, hóa thân của chư Phật trong muôn vàn hóa thân. Anh có cái vấn đề quy y bản nguyện của chư Phật như thế đó, thì chúng sinh mới lợi lạc, thì cái đó đó mới gọi là đại công đức để mà đắc sinh bỉ quốc, chứ không phải là cái mà Đức Phật cho rằng là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Là không thể nào lấy cái chút xíu cái nhân duyên phúc đức tối thiểu mà có thể sinh được, là có nghĩa rằng là phải lấy một cái công đức lớn đó mới có thể vãng sinh được. Thì công đức lớn ấy không thể nào có được ngoài cái nguyện và cái hành của chư Phật. Cho nên nếu mình muốn có cái nguyện, mình muốn có một cái công đức lớn như chư Phật, mình không có thể nào không phát cái nguyện của chư Phật. Và mình có thể không cần hành cái hành của chư Phật mà mình có thể đạt được công đức. Cái đó là mộng giữa ban ngày, cái đó là cực kỳ điên đảo mộng tưởng. Làm sao một cái người không hành mà lại công đức thành được? Nếu ông chỉ nguyện xuông mà không thấy thực hành thì cái nguyện đó của mình là nguyện xuông, nguyện mà bất khả thi, thì đương nhiên cái nguyện nó không có phát sinh ra một cái công đức nào hết. Mà khi cái nguyện nó không phát sinh công đức nó, thì nguyện nó chết từ trong trứng nước, tức là chết ngay sau khi vừa mới phát xong, vừa mới phát cái nguyện lớn đó xong, xong rồi là chết ngay tại chỗ, tức là nó không có hành gì hết, nó chết yểu trên non, chứ không phải là hành được một thời gian ngắn rồi phế bỏ. Còn cái này chết từ ngay cái lúc phôi thai, vừa mới hồi hướng xong là cái nguyện chết ngắt rồi, là quên rồi, là đâu có làm được đâu. Thế thì thử hỏi, như vậy làm sao mà quy y được bản nguyện của chư Phật, thì làm sao lợi lạc chúng sinh, làm sao có cái công đức? Không có cái công đức thì làm sao mà có thể mà đến được cái y báo như vậy, có thể thành tựu được một cái chính báo rồi y báo như thế. Đó là một cái nhân quả rành rọt ghê lắm. Cho nên vì vậy Đức Phật mới dặn cái câu đó, tức là không thể lấy một cái phúc báo nhân duyên nho nhỏ đó mà vãng sinh Tây Phương, không được. Và công đức nào không có cái gì tạo công đức được ngoài cái bản nguyện của chư Phật. Nên cái bản nguyện nó ở nhất thiết chúng sinh đều có, nhất thiết chúng sinh đều có thể phát nó. Thành ra cứ quy y nó là lập cái nguyện và cái hành đó ở ngay nơi đây, ở ngay nơi tâm của mình, lấy tâm làm nền tảng. Tâm ấy với bản nguyện của mình nó là một. Thành ra bỏ cái tâm đó là bỏ bản nguyện. Và khi bỏ bản nguyện của chư Phật rồi thì đừng có nói đến cái chuyện vãng sinh nữa, xa vời lắm. Thì rất ư là xa vời. Cho nên vì như thế đó mà khi niệm Phật đó, thì nó là một cái cách thức. Cái niệm Phật nó là để làm sao cho Phật hiển bày ở trong tâm mình. Khi Phật hiển bày trong tâm mình thì tâm mình có nhiều tay và nhiều mắt. Mà khi hiện bày như vậy làm thế nào mà để cho cái tâm đó tẩy trừ đi tất cả những cái mà loạn, tức là tập mê lại khổ. Thì như thế đó thì người đó nó mới có thể gọi là thành tựu cái tâm bất loạn, tức là thành tựu Phật. Mà khi thành tựu Phật là thành tựu chính báo thì tự dưng y báo nó đến, tự dưng y báo nó đến. Không phải mình vãng sinh mà sinh tử đến với mình, chứ không cần vãng. Cho nên vì vậy mới nói những người mà thượng phẩm tượng sinh á, thì là ứng nhất niệm khoảnh sinh cực lạc. Mà hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật hội, quảng độ chúng sinh. Mình nghe toàn là những cái từ ngữ quảng độ chúng sinh, mãn bồ đề nguyện. Nguyện mãn bồ đề nguyện, khi nó do là viên mãn được cái bồ đề nguyện, là có nghĩa là ngay cái người đó là phát một cái bồ đề nguyện, bồ đề tâm nguyện, người đó phát cái bồ đề tâm nguyện. Cho nên vì vậy mà cái khi người đó mà thành tựu nó mà vãng sinh nó là mau, nghĩa là trong một cái nghĩa là sát na gian, cứ nhất niệm khoảnh là sinh cực lạc, là sinh về cực lạc. Sinh về cực lạc là hoa khai kiến Phật, là hoa nở là thấy Phật. Tức văn Phật thừa là đừng nghe cái Phật thừa, tức là cái giáo lý thành Phật, tức là nhất thừa, còn gọi là Phật thừa. Đó là đến nhất nghĩa đế đó. Là nghe được cái Phật thừa là cái giáo lý cao nhất, là cái giáo lý thành Phật. Đốn khai Phật huệ là lập tức khai mở Phật tri kiến. Khai mở Phật tri kiến là làm gì? Quang độ chúng sinh, là độ khắp hết chúng sinh, mãn bồ đề nguyện. Ở tình đồ có nhiều cái bài kệ nghe hùng lực lắm, đâu có yếu kém đâu, đâu mà cái giống như là cái tư tưởng của những cái một đa số những người tu tình độ mà cưu mang. Hay cái bài kệ mà hồi hướng của người tu tình độ, cái người tu tình độ phàm làm được một cái điều thiện pháp gì hồi hướng là nguyện dĩ thử công đức, nguyện đem công đức này, nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm ư Phật độ, tưởng báo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ, nhược hữu kiến văn giả, giai phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, vãng sinh cực lạc quốc. Có nghĩa là gì? Có nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật độ. Công đức đó là chuyển độ sinh, đem tất cả những cái chuyển độ sinh đó trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm thân tâm, tâm này trang nghiêm bằng cái chuyển độ sinh. Vì lý do trên thì đền bốn ân nặng, dưới thì cứu khổ ba đường. Đó là cái công đức để trang nghiêm Phật độ, tức là trang nghiêm tâm. Tâm thường làm những chuyện đó, tâm ấy là Phật độ. Tâm thường làm những chuyện đó, đó là trang nghiêm cái tâm, trang nghiêm Phật độ. Là những chuyện gì? Tưởng báo tư trọng ân, hạ tế tam độ khổ. Nếu có người thấy nghe, nếu có người nào thấy và nghe chuyện đó, đều phát bồ đề tâm. Và sau khi cái báo thân này tận thì sinh cực lạc. Như vậy thì rõ ràng là trong những cái bài kệ mà của tình độ tông á, thì mình sẽ thấy ngay là toàn là cái tinh thần của Bồ Tát Đạo mạnh ghê lắm. Chứ không phải là cái tinh thần mà như là người ta dạy nhau, chỉ nhau. Phải nói là cái pháp môn nó dễ lắm, dễ tu dễ chứng, nhiều người cứ nghĩ là thốt lên như vậy, dễ tu dễ chứng cho nên dễ theo, dễ tu dễ chứng lắm, chỉ cần niệm Phật, mà nghĩa là niệm Phật mà loạn tâm cũng vẫn vãng sinh mà, họ nói như thế, mà không cần phải làm gì hết, không cần phát bồ đề tâm, hồi nào đâu mình thấy những cái bài kệ nó nhàn nhản đó là không có nói theo cái tinh luận điệu đó. Nhưng mà không hiểu rằng là khi họ hồi hướng họ có tụng mấy cái bài đó không, mà hay là tụng mà không hiểu. Cho nên người nào tụng kinh xong tất cả đều có tụng cái câu mà rằng là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, tức là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, đều nguyện như vậy. Nhưng mà xuống thì bảo với nhau là không cần làm gì hết. Đó. Thành ra tụng như con vẹt mà không có một cái hiểu biết gì ở trong đó, không có một cái tinh thần gì mà hành ở trong đó hết. Thì đó là cái điều mà đôi khi người tu phải nghiêm chỉnh lại, người tu học á, tức là phải nghiêm chỉnh lại. Tức là phải niệm Phật trong một cái tinh thần mà gọi là có nhân có quả, trong một cái tinh thần thâm tín nhân quả, trong một cái tinh thần phát bồ đề tâm, trong một cái tinh thần trì tụng kinh điển đại thừa. Đó là niệm Phật, nó là theo tiêu chí của kinh điển đại thừa, tức là theo tiêu chí của sự đương nguyện chúng sinh. Rồi khuyên hóa mọi người cái pháp nói trên đó. Vô lượng thọ kinh nói đó là những cái điều kiện mà thượng phẩm thượng sinh, đó là những cái điều kiện để mà gọi rằng là thượng phẩm thượng sinh. Kinh vô lượng thọ nói thế thì chúng ta thấy nó chẳng hạn như là kinh Pháp Hoa, nói người tụng kinh Pháp Hoa nó vãng sinh Tây Phương, Thế nhưng mà ngày nay thì những cái người tu tịnh độ thì họ cứ đồn với nhau là tụng kinh khác đó là nó không có vãng sinh, chỉ tụng kinh A Di Đà thì mới vãng sinh thôi. Bây giờ là luận điệu là như thế. Cho nên vô hình chung họ tiêu diệt kinh điển của đạo Phật. Vô hình chung mấy ông tu thiền với mấy ông tu tịnh thời nay á, hợp tác với nhau ở trên một vấn đề, nhất trí với nhau, hợp tác với nhau tiêu diệt kinh điển của Phật giáo. Đó là có nghĩa là sao? Mấy ông tu thiền chỉ tụng Bát Nhã Tâm Kinh thôi, không có tụng cái gì hết đó. Còn mấy ông tu tịnh độ khá hơn một tí là chỉ có tụng kinh A Di Đà thôi chứ không có tụng gì hết. Mà thiền tông á, tụng kinh hay không thì rõ ràng là tổ sư, đại tổ sư lừng lẫy của thiền tông, tổ sư mà chi phối tư tưởng của thiền tông sau này, đó là tổ thứ sáu của thiền tông Huệ Năng. Thì ngài Huệ Năng đối với lại cái chuyện tụng kinh là Huệ Năng có ý kiến gì không thì chúng ta nghe. Pháp đạo đến bái kiến ngài là một vị tăng chuyên chỉ tụng kinh Pháp Hoa, tới bái kiến ngài trình bày sở đắc, bị ngài Huệ Năng chê. Ngài Huệ Năng nói ông tụng kinh mà ông để kinh chuyển ông, chứ ông không có chuyển được kinh, cho nên rằng là ông không giác ngộ được. Rồi sau khi ngài Huệ Năng giáo hóa cho Pháp Đạt hiểu ra, liễu ngộ, thì ngài Pháp Đạt mới thưa mới tổ rằng: con bây giờ con hiểu được rồi, vậy thì từ nay trở đi con không cần phải tiếp tục tụng kinh Pháp Hoa nữa. Ngài Huệ Năng của kinh có tội gì mà ông không tụng? Thế thì chả hiểu tại sao về sau này mấy ông tu thiền ông không chịu tụng kinh, không biết ông mượn vào đâu. Nhưng mà rõ ràng ngài Huệ Năng bảo như thế mà. Chưa xong, thầy của Huệ Năng là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn không có bảo chỉ tụng Bát Nhã Tâm Kinh, chưa từng. Mà trái lại ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lại dặn dò đủ chúng là bất luận rằng là người ở Nam, kẻ ở Bắc, ở đâu thì ở, đều về tụng kinh Kim Cương cho tôi. Người nào chỉ tụng kinh Kim Cương người ấy sẽ thấy tánh, mà kiên tính thì thành Phật. Cho nên về tụng kinh Kim Cương đi, bất luận là ở nơi nào. Thành ra vì như thế có một người đồ chúng về tới tận tỉnh Quảng Đông, vùng Lĩnh Nam, tụng kinh Kim Cương. Rồi một anh thiếu niên bán củi nhà nghèo tình cờ nghe được và giác ngộ, và anh thiếu niên nó trở thành tổ thứ sáu của thiền tông, cũng là vị tổ sư cuối cùng của thiền tông. Mà coi như thiền tông sau này từ thời Huệ Năng trở đi là thiền tông của ngài Huệ Năng, nó chẳng còn dính gì tới cái thiền ở của 28 vị tổ sư ở Tây Thiên nữa. Thậm chí là nó cũng chẳng còn, nghĩa là chịu cái ảnh hưởng của 5 vị tổ sư đầu, là từ Đạt Ma cho đến ngài Hoằng Nhẫn. Mà coi như rằng là hầu như nó là một cái tư tưởng mới lạ được của ngài Huệ Năng, gọi là tổ sư thiền, nó từ Huệ Năng lập nên. Mà đó là nhờ nghe kinh, cho nên vì vậy ngài Huệ Năng hiểu biết cái vấn đề chỉ tụng kinh nó như thế nào, cho nên ngài mới nói như vậy: kinh có tội gì mà ông tụng? Nhưng ra vì vậy mà trong kinh Vô Lượng Thọ người học tịnh độ cũng có tụng, mà tại sao không thấy cái vấn đề mà là Đức Phật kê ra vấn đề là những cái yếu tố để có thể vãng sinh Tây Phương, trong đó đọc tụng kinh điển Đại Thừa, đọc tụng Đại Thừa kinh điển. Chứ Đức Phật đâu có nói là chỉ trì tụng kinh gì đó, chưa từng có. Đức Phật nói niệm Phật A Di Đà thì có, chứ Đức Phật cũng có nói là chỉ trì tụng kinh A Di Đà chứ không có chỉ tụng kinh gì cả. Cái đó là sau này từ bịa, mà còn Đức Thế Tôn chưa bao giờ dạy như vậy. Đối với ngài kinh điển nào cũng đáng quý đáng trọng, cần phải duy trì, cần phải lưu thông, không để nó mất. Người nào lưu thông kinh điển thì nó có công đức vô cùng. Kinh điển như thuốc, không phải là ở cái vùng bị Ebola, bị vứt hết thuốc đi, chỉ có sử dụng cái thuốc để trị Ebola, không phải như vậy. Mà dù là cái bệnh đó ở hiện tại chưa có, vẫn phải duy trì cái thuốc. Người thông minh còn hiểu như vậy, những người học đạo có trí tuệ mà không hiểu sao? Mà lại vứt hết kinh điển đi, rồi cứ chỉ xài có một kinh thôi. Uổng công phu của Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm. Nếu vậy Ngài đâu cần 49 năm, Ngài chỉ cần bỏ ra một tháng dạy niệm Phật xong xong, tốt nghiệp hết. Rồi về nhà, ai về nhà nấy tu niệm thôi. Chứ cần gì phải ngồi thiền, cần gì phải tham thoại đầu, cần gì phải trì chú, cần gì phải hành bố đắc đạo, cần gì phải phát tâm. Là cứ mạnh ai nấy đi về nhà rồi niệm Phật là vãng sinh ráo hết rồi. Đức Phật thì công phu, Đức Phật lại để hao tổn thời gian mới lại sức lực để mà dùng tới 49 năm mà thuyết đủ thuyết pháp. Thì đó cũng là những cái vấn đề mà còn nhiều cái vấn đề nữa ở trong cái sự mà tu tập mà học hành về cái pháp môn tịnh độ. Và cái cách phát tâm như thế nào, cái cách thực hành nó như thế nào. Cái niệm không có đơn thuần giống như là mọi người suy nghĩ đâu. Không, mọi người suy nghĩ lại có, bây giờ lại có nhiều cái nhóm mà cư sĩ lại còn nói rằng là chuyên môn đi tụng cho người ta vãng sinh. Ai chết thì kêu tụi tôi đến tụng mới vãng sinh, cái chùa tụng cũng có vãng sinh. Rồi ngược lại ở Việt Nam thì có một ông thầy là lên tiếng nói là cái người nào mà tới đây tu tịnh độ với tôi thì tôi bảo đảm là người đó cũng đều vãng sinh hết. Nó giống như là Sơn Đông Mãi Võ quảng cáo thuốc lăng ben giống vậy á. Mà thiệt tình thì như thế đấy, thiệt tình là không có một người nào có thể bảo đảm được cái điều như vậy. Cho nên ngay đệ tử Phật cũng có đọa như thường, đệ tử Phật mà cũng có bị đọa lạc, bằng chứng Đề Bà Đạt Đa đó. Đâu phải chỉ Đề Bà Đạt Đa, cái nhóm lục quần tỳ kheo đệ tử của Phật. Chứ đừng có nói là đệ tử của vị thầy là hết, mà nói cái chuyện mà bảo đảm với không bảo đảm. Thế lại nói cái chuyện rằng là ai nhà có người chết thì tụi tôi đến tụi tôi tụng cho thì vãng sinh. Thì tại sao người chết tụng mới vãng sinh, người sống tụng vãng sinh? Nếu vì người nào mà tụng mà vãng sinh được thì tôi mời đến tụng cho tôi liền đó. Thì tôi cúng dường bao nhiêu cũng được. Tụng cho tôi vãng sinh đi, tại sao phải chết thì tụng mới được, mà sống thì lại tụng không được, tại sao? Giải thích dùng. Nếu mà đã tụng mà vãng sinh được, sống chết thì tôi tụng xong là vãng sinh hết. Thành đó là cái vấn đề là không có hiểu, cho nên đôi nhiều người nó trở thành huynh hoang, khoác lác. Rồi có nhiều người thì nhẹ dạ, người đời này nhẹ dạ thì đông lắm, cứ nghe cái gì bảo đảm thì theo thôi. Thì cứ theo thôi, còn nghe cái khó đó thì sợ. Nhưng mà ở cuộc đời này có cái gì dễ mà khá được đâu. Xin lỗi, đi ăn trộm ăn cướp cũng công phu lắm đó chứ, cũng khó lắm chứ, đâu có dễ đâu. Làm gì cũng có cái gì mà dễ được cuộc đời. Cho nên những cái anh ham dễ là biết ngay là những cái anh tham lam vô cùng vô hạn. Thành ra là mấy anh cứ tưởng là cứ nghe dễ là làm anh chấp nhận. Thế mà người ta là khi nào trong đạo Phật cũng phải nghe theo ba yếu tố là thật, đức, năng. Là khi nghe xong cái suy nghĩ cái điều đó có đúng sự thật không. Nếu cái điều đó mà không đúng nhân quả là không đúng sự thật. Mà nếu cái điều đó nó có nhân có quả ở đâu đó thì chắc chắn nó là sự thật. Đó là thật. Có đức không? Có đức tức là có lợi mình lợi người không? Nếu cái pháp đó, cái sự thật đó nó mang đến yếu tố lợi mình lợi người, rồi hai điểm. Hết cái ba điểm á thì là thọ trì. Điểm thứ ba là năng. Là điều đó là cái điều có khả thi không? Hay là cái điều đó bất khả thi? Nếu điều đó là điều khả thi, vậy thì chấp nhận. Vậy thì thật rồi, đức rồi, năng rồi. Nếu người nào mà thật rồi, đức rồi, năng rồi, kết luận là tin. Điều tin nó gọi là chính tín. Còn mà không trải qua thập thức năng mà tin gọi là mê tín. Phải mình phải hiểu như thế. Anh nói nếu mà trải qua một cái sự tư duy qua cái yếu tố là nó thật, nó đức, nó năng, rồi quyết định là tin, thì điều cái điều tin nó của mình là chính tín. Như vậy một người có chính tín là một người biết tư duy, có cái kiến giải để tư duy thế nào là thật, thế nào là đức, thế nào là năng và tin. Thì cái người đó luôn luôn chính tín. Còn không á, nghe ai nói cái gì cũng không có nghĩ nó có thật, có đức, có năng không, cứ nghe có lợi cho mình, có lợi cho mình, đó là tin, tức là vô đức. Còn cái phần đức kia là nghe mà có lợi cho người không, lợi mình mà có lợi người không. Nếu lợi mình mà lợi người rồi phê nó một chữ đức. Nếu nó đúng với sự thật, tức là đúng với nhân quả, phê nó một chữ thật. À, nếu cái điều đó là cái điều mà là thực hiện được, chứ không phải là cái điều mà không thực hiện được, trái với nhân quả làm sao mà thực hiện được. Thì nó là thuộc về cái diện rằng là năng, là có khả năng. Thì Phật pháp thì nào cũng dạy cho mình đầy đủ hết tất cả mọi cái yếu tố để mình phân biệt tà chính, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên, đều dùng cái vấn đề đó mà phân biệt nó, rồi thì mới quyết định là tin hay không tin, hành hay không hành, nguyện hay không nguyện. Yeah.